toàn thể Phật tử. Nhân ngày lễ quý kỵ thầy của chúng tôi, toàn thể tăng ni Phật tử hưởng ứng về đây cùng đảnh lễ cúng dường, đó là cái tâm tùy hỷ rất tốt. Theo những thường các năm trước thì tôi đọc lại tiểu sử thầy tôi cho Phật tử nghe và biết được cái hành động làm Phật sự từ khi Hòa Thượng học xong cho tới ngày nhắm mắt. Về cái công đức riêng của Hòa Thượng thì chúng tôi ít dám kể, vì nếu tôi kể ra thì trò khen thầy người ta cũng không đủ cái lòng tin. Cho nên hôm nay tôi sẽ đọc một cái điếu văn của Hội đồng Viện Tăng Thống và Hội đồng Viện Hóa Đạo ngày xưa, để cho quý vị thấy cái công hạnh của Hòa Thượng được chư tăng từ trên đến dưới một lòng quý kính, chứ không phải riêng gì trong hàng môn đồ của chúng tôi thôi. Đó là cái điều thiết yếu. Vì vậy mà tôi xin đọc lại cho tất cả quý vị nghe cho rõ. Đây là lời của vị đại diện cho Hội đồng Tăng Thống và Viện Hóa Đạo đọc. Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng Cố Viện Trưởng, thừa lệnh Đức Tăng Thống và Hội đồng Viện Tăng Thống, thay mặt Hội đồng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước âm linh Hòa Thượng Cố Viện Trưởng trong giờ phút thiêng liêng ngàn thu vĩnh biệt này. Trước giờ lâm chung, Hòa Thượng có dạy các đệ tử rằng sinh, lão, bệnh, tử là luật vô thường của cuộc sống, không ai tránh khỏi cái chết. Thì dù chết hôm nay hay sống thêm 5-10 năm nữa cũng thế thôi. Câu nói thật chí lý, chứng tỏ sự giác ngộ về lẽ vô thường của một bậc chân tu. Hòa Thượng không sợ chết nên Hòa Thượng đã sống một cuộc sống tuyệt đẹp. Và vì tuyệt đẹp nên chúng tôi nghĩ rằng nếu cuộc đời Hòa Thượng kéo dài thêm được 5-10 năm nữa thì quý quá biết bao nhiêu. Quý quá cho chúng tôi, những kẻ đồng hành với Hòa Thượng, quý quá cho tăng ni và tín đồ mà Hòa Thượng đang lãnh đạo, quý quá cho đạo pháp và dân tộc mà Hòa Thượng đã đem cả cuộc đời mình ra phụng sự. Làm sao không tiếc nuối được khi nghĩ rằng từ nay chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất đi một vị chân tu khả kính, một mẫu người lý tưởng của Phật giáo với những đức tính bao dung và cởi mở đối với mọi người mà lại cương quyết nghiêm khắc đối với mình và lý tưởng mà mình theo đuổi. Một người luôn luôn tinh tấn, dũng mãnh tiến đều, mặc dù bệnh tật cứ đeo đuổi quấy rầy, ngăn đường cản lối. Một người ngồi trên danh vọng mà vẫn khiêm nhường, không để cho danh vọng làm hoen ố. Một người lúc bình thường thì rất mực mềm mỏng hiền hòa, nhưng gặp cơn tai biến lại rất đổi hiên ngang hùng dũng, cương quyết vượt qua cho được mọi trở lực gian nguy. Với những đức tính quý báu ấy, Hòa Thượng đã phục vụ đắc lực cho đạo pháp và dân tộc, và đã tạo dựng một cơ sự nghiệp lớn lao ít ai sánh kịp. Đối với đạo, Hòa Thượng là người một nhà giáo dục lỗi lạc, đã đào tạo hết lớp này đến lớp khác không biết bao nhiêu tăng tài cho miền Nam này. Trong địa hạt sáng tác và phiên dịch kinh điển, Hòa Thượng đã đóng góp một phần lớn cho công cuộc xây dựng Tam Tạng kinh điển Việt Nam. Hòa Thượng là người đầu tiên trong giới tăng già đã có sáng kiến thành lập và điều hành một nhà xuất bản kinh sách nổi tiếng, mà không một độc giả Phật tử nào không nghiên cứu kinh điển mà lại không biết đến. Trong địa hạt lãnh đạo chèo lái thuyền đạo pháp Việt Nam, Hòa Thượng là người trong gần 30 năm nay đã giữ nhiều chức vụ quan trọng nhất: trưởng ban Hoằng pháp Hội Phật học Nam Việt và Giáo hội Tăng già Nam Việt, trưởng ban Giáo thọ Tăng già toàn quốc, ủy viên Giáo dục Tổng hội Phật giáo Việt Nam, phó chủ tịch ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo năm 1963. Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập năm 1964, Hòa Thượng là đệ nhất phó viện trưởng Viện Hóa đạo, và từ năm 1966 là năm Giáo hội bắt đầu gặp nhiều tai biến nhất, cho đến nay liên tiếp trong mấy nhiệm kỳ Hòa Thượng được cử giữ chức viện trưởng và đã tận tụy làm tròn trách vụ lớn lao của mình. Trong niềm tin yêu quý trọng của mọi người, mọi giới, trong cũng như ngoài giáo hội, đối với dân tộc, Hòa Thượng là một người yêu nước sáng suốt. Trong thời kháng chiến chống Pháp, mặc dù lo việc tu hành, Hòa Thượng vẫn không quên nhiệm vụ của một công dân đối với đất nước, nên đã đứng ra giữ chức vụ ủy viên giáo dục, lãnh nhiệm vụ thanh toán nạn mù chữ, và đã sáng chế ra lối tập đọc theo vần chữ O hiện nay vẫn còn thông dụng. Trong giai đoạn chiến tranh hiện tại, trước cảnh huynh đệ tương tàn và cảnh ngoại bang dày xéo đất nước thân yêu, Hòa Thượng vẫn không ngớt đứng lên kêu gọi các phe dừng tay bắn giết, kêu gọi lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Trong suốt 10 năm chiến tranh bộc phát, không một lúc nào Hòa Thượng nguôi quên nỗi thống khổ của đồng bào. Không một lúc nào Hòa Thượng không xót xa cho cảnh đất nước điêu linh vì bom đạn. Một câu nói của Hòa Thượng đủ biểu lộ tâm trạng đó. Nếu phải đem thân xác này chia sẻ làm trăm ngàn mảnh để đổi lấy hòa bình cho Việt Nam, tôi cũng rất sẵn sàng. Hòa Thượng đã bất chấp nguy hiểm đứng ra đỡ đầu cho bao phong trào phản chiến tại Việt Nam, và với chức vụ viện trưởng Viện Hóa đạo, không một quấn từ nào mà Hòa Thượng không nhắc nhở đến đức hiếu sinh của chư Phật, tình thương yêu giữa đồng loại đồng bào. Không một điệp văn nào mà Hòa Thượng không kêu gọi lương tâm con người trước cuộc chiến tranh diệt chủng, không một điệp văn nào hòa thượng lại, không hô hào chủ trương hóa giải hận thù, hòa đồng dân tộc mà giáo hội đã đề ra. Hòa thượng đã đau khổ vì chiến tranh, đã thiết tha với hòa bình. Thế mà nay chiến tranh vừa chấm dứt, hòa bình đang ló dạng, hòa thượng lại ra đi. Hòa thượng ra đi để lại bao thương tiếc trong lòng những người con còn ở lại. Hòa thượng ra đi để lại một khoảng trống vắng giữa lòng giáo hội, trong khi tăng ni và tín đồ đang cần hơn bao giờ hết một vị lãnh đạo sáng suốt, gương mẫu suốt đời tận tụy hy sinh cho đạo pháp như hòa thượng. Hòa thượng ra đi giữa lúc đất nước đang rẽ vào một khúc quanh lịch sử, đang cần những người con yêu suốt đời không biết hận thù, không biết đến hận thù, luôn luôn sẵn sàng giang tay ra để liên kết những bàn tay của những anh em cùng chung một mẹ. Bất luận từ đâu, miễn là biết thương mẹ Việt Nam, kính bạch giác linh hòa thượng, cố diệu trưởng. Giờ đây hòa thượng vĩnh viễn đi vào trong vắng lặng, không một điệp văn bằng ngôn từ nào nữa của hòa thượng sẽ phát ra. Nhưng cuộc đời của hòa thượng là một thông điệp lớn. Thông điệp ấy nhắn nhủ với chúng tôi những gì đây trong giờ phút vĩnh biệt lần cuối này. Phải chăng hòa thượng đang bảo chúng tôi tất cả những người có mặt hôm nay ở đây và những người vắng mặt nhưng lòng vẫn tiếc thương hướng về hòa thượng rằng hãy gieo nhân lành mà không cần nghĩ đến quả, vì chính nhân chứ không phải quả mà cuộc đời trở thành đẹp đẽ có giá trị, rằng những người con chung của Đức Từ Phụ Thích Ca hãy thương yêu nhau như anh em ruột thịt để nền thống nhất Phật giáo Việt Nam được trường tồn. Hãy đặt đạo pháp lên trên tất cả mọi nguyện vọng, xu hướng riêng tư để phục vụ dân tộc, nhân loại và đạo pháp một cách hữu hiệu, rằng những người con chung của mẹ Việt Nam hãy xóa bỏ hận thù, xích lại gần nhau hơn để xây dựng lại đất nước thân yêu sau một phần tư thế kỷ bị chiến tranh tàn phá tan hoang, và cùng nhau nỗ lực đưa đàn dân tộc đến bến vinh quang. Thôi từ nay xin hòa thượng hãy an nghỉ, xin giác linh hòa thượng hãy tiêu diêu miền cực lạc. Chúng tôi đã lắng nghe rõ bản thông điệp của đời sống hòa thượng rồi, nó đang âm vang trong tai chúng tôi, nó đang sống dậy trong lòng chúng tôi, nó sẽ thúc đẩy chúng tôi mạnh bước trên con đường quá giải mà giáo hội đã vạch sẵn, mà hòa thượng đã đi được một đoạn dài, và chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục đi cho đến đích. Xin giác linh hòa thượng từ bi chứng giám. Đó là cái lời của vị đại diện cho hai ngành, tức là ở bên diện tăng thống và diện quá đạo. Tôi đọc qua để quý vị thấy hòa thượng lúc sinh tiền một bề lo giảng dạy cho tăng ni, cho Phật tử hiểu Phật pháp, một bề luôn luôn lúc nào cũng muốn xóa bỏ hận thù. Là người Việt Nam chúng ta không có quyền đem cái tâm hận thù mà sát phạt nhau với con người như vậy. Dù ở hoàn cảnh nào, tất cả người có lương tri đều quý, đều kính. Thì ngày nay Hòa Thượng vắng bóng đã 30 năm rồi, mỗi khi nhắc lại chúng ta thấy cảm xúc với cái tâm hồn cao thượng, bao dung, rộng rãi đó mà người Việt Nam chúng ta có một ít chưa có cảm thông, chưa có hiểu thấu. Cho nên tôi muốn làm sao tất cả cái hay của người xưa chúng ta đều học được, đều tu tập theo, để cho cái đời tu của mình là một con người vừa thoát khỏi dòng danh lợi, vừa là biết thương tất cả đồng bào, thương nhân loại, đừng để một ai vì mình mà phải đau khổ, đừng để một ai vì mình mà phải oán hờn. Thì được như vậy chúng ta mới xứng đáng là con, là cháu của người xưa. Đó là cái mục tiêu tôi nhắm và tôi nhắc nhở tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hãy chân thành noi gương người trước mà chúng ta cố gắng tu cho được kết quả tốt đẹp. Chúng ta cố gắng tu để đem lại cho đạo Phật Việt Nam một cái hình thức tâm tư và chất lượng được cao cả, mà các nơi cho đến người ngoại quốc họ đều quý kính. Thì được như vậy chúng ta không hổ thẹn với những bậc tiền bối, và chúng ta cũng không có uổng tất cả những cái điều, những cái vật mà hàng Phật tử gửi gắm cúng dường nơi chúng ta. Có như vậy thì đời tu của mình mới thực là một đời tu chân chánh, đời tu của mình mới là con của Đức Từ Phụ để làm tròn nhiệm vụ của những kẻ đi sau cách Phật trên 2000 năm. Mong rằng tăng ni là cái người đi trước phải chân thành, phải nỗ lực tu, để rồi chúng ta hướng dẫn Phật tử tu. Chúng ta phải có cái tâm giác ngộ từ bi rộng lớn, bao dung che chở cho tất cả mọi người, đừng nên hạn hẹp, đừng nên nhỏ bé, để rồi trở thành ích kỷ, khiến cho người đời nhìn vào Phật giáo thấy có một cái gì rất là thấp kém, mà từ đó người ta sẽ đánh giá người tu trong Phật giáo Việt Nam chỉ là những người không có đáng để cung kính. Thì đó là mình làm giảm giá trị của mình mà giảm giá trị luôn cho đạo nữa. Đó là lời mong mỏi của chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.